truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 24 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình tại kỳ họp.
Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017.
Mặc dù các ngành địa phương đều thể hiện quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Index của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo, tuy nhiên theo các nhà phân tích, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ mà cần có những hành động cụ thể mang tính đồng bộ, khoa học và bền vững. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, ngày 23 tháng 10, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình tại kỳ họp. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 5 nội dung thuộc Ban Kinh tế Ngân sách thẩm tra và các nội dung phối hợp thẩm tra bao gồm tờ trình và dự thảo nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết thực hiện đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu theo hình thức đối tác công tư. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh nghị quyết số 107 ngày 26 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính nhà nước, mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan đã tham gia phát biểu ý kiến, giải trình làm rõ một số vấn đề trong các báo cáo tờ trình. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các cơ quan tham mưu lãnh đạo các sở ngành tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo tờ trình để trình tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp diễn ra.
Theo thống kê, trên địa bàn nông thôn của tỉnh hiện nay có 221 công trình nước sinh hoạt tập trung. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh là 87,3%. Trong khi đó, tỷ lệ này trong các trường học là 98,1%, tại các trạm y tế xã là 100%. Là một trong 21 tỉnh của cả nước được thụ hưởng chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn giai đoạn 2016-2020. Trong năm nay, toàn tỉnh triển khai kế hoạch khởi công xây dựng mới 8 công trình và sửa chữa 9 công trình cấp nước sạch bị xuống cấp. Mục tiêu đặt ra là đấu nối mới cho 2.356 hộ dân được dùng nước sạch, nâng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 90% vào cuối năm nay. Các địa phương được đầu tư nhiều trong năm nay là Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình và thị xã Phú Yên. Dự kiến tổng kinh phí xây mới và sửa chữa các công trình là trên 115 tỷ đồng.
Vụ mùa năm nay, thành phố gieo cấy trên 3.680 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa thuần chất lượng cao như HT1, HT9, Bắc Thơm số 7, BG1, BG6, Thiên U8 và các giống lúa lai Sin 6, HKT99, VL20, TH33, BT1, Thịnh Dụ 11, Quy Yêu số 1. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được 98% diện tích, năng suất ước đạt 49 tạ trên hecta, sản lượng dự ước 16.230 tấn. Để có được năng suất sản lượng như vậy, ngay từ đầu vụ, Phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai cơ cấu, hỗ trợ giống phân bón và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân từ khâu gieo mạ xuống giống và chăm sóc từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Nhờ được trang bị kỹ thuật thâm canh cho nên dù thời tiết diễn biến khá phức tạp, sâu bệnh phát triển nhưng bà con nông dân đã phòng trừ kịp thời nên cây lúa sinh trưởng và phát triển cho năng suất cao. Cùng với việc thu hoạch lúa mùa, các cơ quan chuyên môn chỉ đạo bà con thu hoạch đến đâu khẩn trương làm đất đến đó để gieo trồng cây vụ đông kịp khung thời vụ. Trước những thiệt hại mất mát về người và của do bão lũ và sạt lở đất gây ra cho người dân một số tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc, sáng 23 tháng 10, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai và trẻ em khuyết tật. Tại chương trình, các em học sinh và các thầy cô giáo nhà trường cũng đã được nghe những tâm sự và những lời ca tiếng hát của những người khuyết tật đến từ Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo tạo việc làm cho trẻ khuyết tật Việt Nam. Được biết, nhiều năm qua, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền luôn phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tổ chức nhiều chương trình tình nguyện như quyên góp ủng hộ những em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị khuyết tật thiệt thòi, ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Qua những hoạt động này đã góp phần giáo dục học sinh trong nhà trường sống có lòng nhân ái, biết sẻ chia đùm bọc những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp này, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã ủng hộ đồng bào gặp thiên tai và trẻ em khuyết tật trên 15 triệu đồng.
Ngày 23 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 tổ chức lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2017 cho trên 730 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của 137 trường học thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, hộ gia đình, công tác lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt về phương pháp xây dựng phương án chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy ở cơ sở, các kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và quy trình cứu chữa một vụ cháy, tính năng tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số dụng cụ, phương tiện chữa cháy ở cơ sở. Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chữa cháy, cứu người của các cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường học trong công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó nhằm xử lý tốt các tình huống sự cố cháy xảy ra tại cơ sở. Lớp tập huấn diễn ra đến hết ngày 25 tháng 10 tại hội trường trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, xã Tân Cương được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc nâng cao tiêu chí về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã được xã quan tâm và thực hiện khá hiệu quả.
Trong những ngày này, cán bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đang hân hoan chào mừng thành phố 55 năm xây dựng và phát triển. Hòa chung niềm vui đó, niềm vui của bà con nhân dân xã Tân Cương nói chung và bà con nhân dân xóm Hồng Thái 1, Hồng Thái 2 và xóm Cỏ Pháo nói riêng như được nhân đôi khi tuyến đường bê tông nối giữa xóm Hồng Thái 1, Hồng Thái 2 và Gò Pháo dài 1,2 km với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thành, chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, con đường này được nối từ tỉnh lộ 267 qua xóm Hồng Thái, Gò Pháo, đi xã Phúc Triều. Vì thế đây là con đường liên xã, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.
Để tiếp tục nâng cao cái chất lượng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và thực hiện cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Cương về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, thì chúng tôi đã xác định là tập trung vào để xây dựng các cái tuyến đường giao thông trong xã Tân Cương để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là cái con đường mà xóm Hồng Thái 1, xóm Hồng Thái 2 và xóm Gò Pháo đang tổ chức thực hiện, và khi con đường này được hoàn thành đưa vào sử dụng thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Nó góp phần để cho nhân dân ba xóm cũng như là nhân dân trong xã và nhân dân xã Tân Cương với nối với xã Phúc Triều và các vùng lân cận trong vùng để nó phục vụ cho cái việc phát triển vùng chè và giao thương trong cái việc bán cái sản phẩm trà đến các cái vùng lân cận.
Xác định giao thông phát triển sẽ kéo theo sự phát triển về kinh tế xã hội. Chính vì thế, Đảng ủy và chính quyền xã Tân Cương đã chỉ đạo lãnh đạo hai xóm Hồng Thái 1 và Gò Pháo tuyên truyền vận động nhân dân đóng tiền đối ứng 30%, đồng thời các hộ có đất hai bên đường hiến đất để mở rộng đường lên 5m, trong đó mặt đường 4m. Để có con đường thoáng rộng đạt tiêu chí nông thôn mới, nhiều gia đình có đất hai ven đường, ngoài việc tham gia đóng góp tiền đối ứng, họ đã tự nguyện phá bờ rào, nhổ một số diện tích chè đang cho thu hoạch. Nhiều hộ gia đình đã hiến gần 300 mét vuông đất để mở rộng đường. Điển hình như ông Phạm Thanh Mầu, xóm Hồng Thái 2 đã hiến 285 mét vuông đất đang trồng chè cho thu hoạch. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã, đã có 34 hộ gia đình hiến trên 4.000 mét vuông đất, Cùng với đó, trên 460 hộ dân thuộc hai xóm cũng đã đóng góp gần 600 triệu đồng tiền đối ứng. Ông Bùi Việt Thanh, xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, là một trong những người gương mẫu đã nhổ những luống chè đang cho thu hoạch để mở rộng con đường này, cho biết.
Thế mọi người với tinh thần hiến đất coi như là không phải đền bù gì cả, mà có ủng hộ coi như hết mình luôn. Bởi vì cái này nó thời cơ nó chỉ có một thôi, chứ không bao giờ làm được nữa. Đấy, chúng tôi thấy đây là từ trên dưới là xây dựng nông thôn mới, bây giờ nếu mà đường xá mà không làm được tốt thì ngay cái phát triển kinh tế của gia đình cũng không làm được.
Ông Nguyễn Phi Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương, trưởng ban giám sát cộng đồng xã Tân Cương cho biết, để đảm bảo chất lượng công trình đường bê tông nông thôn, cán bộ và nhân dân xã Tân Cương đã làm tốt công tác giám sát cộng đồng.
Cái dự án làm đường tuyến đường Hồng Thái đi Gò Pháo, chúng tôi cũng vào cuộc ngay từ những buổi đầu của cái dự án. Thế khi mà thực hiện cái bóc phong hóa rồi giải phóng cái hành lang đường, mà chúng tôi đều có mặt trên các cái tuyến đường suốt từ mấy tháng nay đến giờ.
Hiện toàn xã Tân Cương có khoảng 37 km đường bê tông nông thôn, trong đó có 7 km đường bê tông rộng 4 đến 5 m, còn 30 km đường bê tông rộng từ 2,5 đến 3 m. Trong những năm tiếp theo, xã sẽ tiếp tục nâng cấp mở rộng những tuyến đường bê tông này lên 4 mét để nâng cao tiêu chí về giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Thái Nguyên được đánh giá là đô thị có tốc độ phát triển cao trong khu vực miền núi phía Bắc. Cùng với nhiệm vụ tập trung phát triển kinh tế, thành phố Thái Nguyên có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, đến đầu năm 2017 chỉ còn 1,38%. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên về những nội dung liên quan.
Thưa ông, thành phố Thái Nguyên được đánh giá là một đơn vị thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo. Xin ông cho biết kết quả từ cuộc vận động Ngày vì người nghèo, xây nhà đại đoàn kết và công tác vận động xây dựng quỹ vì người nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua.
Để thực hiện cái đề án về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, thì tính đến tháng 12 năm 2016 thì thành phố Thái Nguyên có 900 hộ nghèo, bằng 1,38%, và 865 hộ cận nghèo. Có thể nói là cái quỹ về người nghèo của thành phố thì trước đây là có cái cuộc vận động này về người nghèo từ năm 2000 đến nay. Thế qua 15 năm cái hoạt động của cái cuộc vận động ngày người nghèo, có thể nói là chúng ta là có những bước tiến rất lớn trong phạm vi cả nước nói chung và Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên. Đối với thành phố Thái Nguyên thì trong những năm vừa qua thì quỹ người nghèo thì quỹ vì người nghèo trên hai nguồn. Nguồn thu thứ nhất đối với cấp thành phố thì do các cơ quan, đơn vị, các cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ, đúng không? Và nguồn thứ hai là do các doanh nghiệp, doanh nhân, các cái cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp. Thì mỗi một năm thì trên địa bàn thành phố thì quỹ vì nghèo tỉnh thì thu được khoảng 4-5 tỷ. Đối với thành phố Thái Nguyên thì trong phạm vi thu của tỉnh, phân cấp của tỉnh thì thành phố Thái Nguyên thu trực tiếp tại các cái cơ quan hành chính nghiệp trên địa bàn. Thì theo tinh thần mỗi người ủng hộ một ngày lương thì cái này là mỗi năm ta thu được khoảng 350-450 triệu. Như vậy cái việc nghèo của thành phố là chủ yếu là chi làm nhà, sửa nhà cho hộ nghèo. Mỗi một năm bình quân thành phố làm nhà mới và sửa chữa vào khoảng 80 hộ nghèo. Nếu mà tính như thế thì một năm thành phố cũng phải chi khoảng 300 triệu tiền sửa chữa vào nhà mới, gọi là nhà đại đoàn kết, 300 triệu. Thế còn lại, quỹ người nghèo còn lại thì để thăm hỏi, tặng quà cho những hộ nghèo, trợ cấp khó khăn đột xuất cho những hộ nghèo khi người ta có những biến cố, thế và khuyến khích hộ nghèo phát triển bền vững, đồng thời là khuyến khích học sinh nghèo vượt khó và quan tâm chăm sóc những hộ nghèo khi mà điều kiện hoàn cảnh còn khó khăn, hoặc là thăm hỏi hộ nghèo trong những dịp lễ Tết. Đấy chính là cái mục tiêu, và năm nào cái quỹ người nghèo đều chi trong khoảng từ 400 đến 450 triệu.
Để xóa nghèo, giảm nghèo bền vững thì thành phố Thái Nguyên đã và đang có những giải pháp như thế nào?
Có nhiều hộ thoát nghèo, những cái ranh giới giữa thoát nghèo và hộ nghèo thì nó còn rất mong manh. Có thể là trong một vài năm, trong cái điều kiện gia đình của hộ gia đình đó, khi thoát nghèo rồi nhưng mà chưa bền vững được, có thể lại quay lại hộ nghèo. Thì đây là một cái trường hợp mà có thể nói là vẫn còn trên địa bàn thành phố chúng ta. Cho nên chính vì vậy là để cho hộ nghèo thoát nghèo, chúng ta đặt kèm theo một cái để thoát nghèo bền vững. Thoát nghèo và bền vững thì đây là cái mục tiêu chúng ta trong năm 2007 thực hiện đề án giảm nghèo thành phố. Thì chúng ta không đào tạo theo trường cứng mà đào tạo theo cái yêu cầu của phát triển kinh tế đô thị. Đối với nông nghiệp thì đào tạo theo yêu cầu của hộ nông dân. Những cái vấn đề đặt ra đối với nông dân trong phát triển kinh tế bây giờ, ví dụ như là nông nghiệp công nghệ cao, trồng các cái cây mà có cái năng suất cao hơn và cái hiệu quả cao hơn, nâng cái giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 hecta đất nông nghiệp. Thế đồng thời nữa là cái việc mà đối với đô thị thì tập trung vào các cái ngành nghề dịch vụ, ví dụ như là công nghệ thông tin, rồi dịch vụ sửa chữa các loại xe, các loại máy móc cơ khí, thì cái này đang là cần thiết. Và chỉ cần là sửa chữa nhỏ có thu nhập ổn định cho các hộ, có những cái tay nghề để đi sâu vào những cái cơ khí, những cái sửa chữa mà nó phù hợp với cái yêu cầu của cái công nghệ hiện nay, thì đây là một cái hướng để đào tạo để chúng ta phát triển được.
Vậy trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như thế nào trong công tác xóa đói giảm nghèo?
Có thể nói là khi mà xã hội phát triển thì cái việc phát sinh tồn tại các hộ nghèo đó là luôn luôn đi cùng. Đặc biệt đối với đô thị thì đối với một hộ kinh tế, một hộ gia đình, chỉ cần mỗi gia đình có một cái biến cố là có thể trở thành hộ nghèo. Chúng ta giảm thu nhập đi và đời sống khó khăn theo cái tiêu chuẩn thì họ cũng đạt, thì họ thành hộ nghèo. Tuy nhiên có thể nói là trong cái số 1,38% của năm 2017, khi đầu năm xác định được, thành phố cũng phấn đấu theo nghị quyết của Hội đồng dân thành phố là phấn đấu giảm ít nhất là 0,5% hộ nghèo. Chúng ta phấn đấu làm sao giảm nó chỉ còn dưới 1% hộ nghèo cho bước vào năm 2018. Tuy tỷ lệ rất nhỏ thế thôi, nhưng mà nói như vậy cũng là cái rất là khó, chứ không đơn giản, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp cho đến sự đồng hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và đặc biệt là cộng đồng nhân dân giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng là với cái quyết tâm chính trị rất lớn cũng như với cái phương pháp cách làm trong nhiều năm thì cái mục tiêu giảm nghèo năm 2017 là chúng ta sẽ đạt được và có thể nói là sẽ hoàn thành được cái chỉ tiêu này ra.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe trả lời phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, do Thùy Dương, phóng viên đài chúng tôi thực hiện.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều cuộc họp của tỉnh gần đây, chủ đề cải cách hành chính luôn được đề cập khiến không khí thảo luận trở nên sôi nổi. Đại diện các ngành địa phương đều thể hiện quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính PAINDEX của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ, mà cần có những hành động cụ thể mang tính đồng bộ, khoa học và bền vững trong lĩnh vực này. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cải cách hành chính cần hành động cụ thể. Bài viết của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử.
Sở dĩ vấn đề cải cách hành chính được nhắc đến nhiều là bởi năm 2016, Thái Nguyên chỉ đạt 69,03 điểm, nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng PA Index. Đây là áp lực rất lớn đối với tỉnh trong năm 2017 và những năm tới, nếu không muốn chỉ số này tiếp tục bị tụt hạng. Tại một phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đây, lãnh đạo các ngành, địa phương đều thể hiện quyết tâm sẽ cải thiện nền hành chính công. Đáng chú ý, ông Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông còn mạnh dạn cam kết sẽ có phương án khả thi để nâng tới 4 điểm cho tỉnh về cải cách hành chính trong năm 2017. Về nội dung này, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh và các sở ngành địa phương cần đề ra giải pháp tối ưu nhất, triển khai những hành động cụ thể nhất. Đồng chí nhấn mạnh, không được xem nhẹ cải cách hành chính vì đây là yếu tố phát triển quan trọng của mỗi địa phương. Đồng chí cũng lưu ý cần nâng cao chất lượng thực sự của nền hành chính, chứ không chỉ để giải quyết vấn đề hình thức. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, để cải thiện chỉ số PA Index, quyết tâm chính trị thôi là chưa đủ mà cần có những việc làm cụ thể. Theo đề xuất, tỉnh sẽ thành lập các đoàn công tác để kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên. Trong đó tập trung số 1 là kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiến hành đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, đồng thời minh bạch, công khai cho người dân được biết. Sẽ chấn chỉnh ngay thái độ làm việc của cán bộ, bộ phận tiếp dân, từ đó tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Một trong những hành động cụ thể hóa quyết tâm cải cách hành chính của tỉnh chính là triển khai thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Hiện tại, Thái Nguyên đang áp dụng tới 1.489 thủ tục hành chính trên cả 3 cấp, trong đó cấp tỉnh chiếm phần lớn. Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là 170 ở các lĩnh vực như đất đai, đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, xác nhận lý lịch tư pháp, đầu tư, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, do thực hiện cơ chế một cửa liên thông còn hình thức, thiếu tính tập trung đầu mối nên vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại. Do đó, việc sớm ra đời Trung tâm Dịch vụ Hành chính cấp tỉnh, huyện sẽ tạo lập đầu mối quản lý chung, vận hành thống nhất, thông suốt, giúp giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính. Qua đây, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được cải tiến công việc theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, tách hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân. Cùng với đó còn giúp cải thiện cơ chế giám sát và tự giám sát hoạt động của cơ quan hành chính. Phát huy tối đa sự giám sát của nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính. Phấn đấu sẽ hoàn thành việc thành lập trung tâm trong năm 2017 này. Theo ông Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ, để cải thiện chỉ số PA Index thì cần khắc phục được tình trạng lơ là, thiếu quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị còn yếu về cải cách hành chính. Chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát cải cách hành chính, tránh hình thức, xử lý hiệu quả các vấn đề tồn tại sau khi phát hiện, xem xét trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính ở một số nơi có kỷ luật chưa cao, không sử dụng các trường hợp cán bộ hợp đồng lao động chưa đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm làm công tác giải quyết thủ tục hành chính. Mặt khác, cần tăng cường hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị còn yếu, chú trọng xây dựng đề án vị trí việc làm, khung năng lực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan trong tỉnh. Vì thực tế, việc triển khai chính phủ điện tử ở nhiều đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, phải nhanh chóng xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử để giải quyết trực tuyến hồ sơ của các tập thể, cá nhân. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 10 năm 2017. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này? Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng. Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh. Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi! Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aristino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh, hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ xinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.